Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, anh ấy theo đạo Thiên Chúa giáo, gia đình anh ấy muốn con theo đạo Thiên Chúa, thầy bổn sư của con muốn khuyên ảnh theo đạo Phật, không ai nghe theo ai. Liệu hôn nhân của chúng con có hạnh phúc và lâu dài được không? Câu này khó nha. Tức là hai bên cùng giữ quan điểm của mình. Ở trong đạo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo là ba tôn giáo trực thuộc vào Cơ Đốc giáo. Có một quan điểm ảnh hưởng từ quan điểm của Do Thái giáo. Như vậy là ít nhất có bốn tôn giáo trên thế giới này buộc là vợ và chồng cùng theo một tôn giáo. Hồi giáo cũng là một tôn giáo phát sinh từ Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo, cũng có khuynh hướng tương tự. Như vậy là năm tôn giáo trên thế giới. Và những người theo năm tôn giáo này khi lập gia thất, nếu như người bạn đời của mình không phải là người đồng tín ngưỡng, đồng tôn giáo, thì gia đình bên vợ hay là bên chồng buộc người kia dựa trên nền tảng của tình yêu phải theo đạo. Cái đó ta gọi là tăng tòng tôn giáo. Tức là một người tăng tòng là một người mới theo tôn giáo, từ bỏ cái đạo và tôn giáo của mình để theo một tôn giáo khác. Và điều đó đã xảy ra rất là nhiều đối với những người Phật tử. Bởi vì trong đạo Phật không có một cái điều khoản nào Đức Phật khuyên chúng ta là buộc cái người bạn đời, chồng hay là vợ phải theo cùng tôn giáo của mình. Chính vì vậy mà rất nhiều người Phật tử dễ dàng vì thương yêu cái người chồng hay người vợ của mình từ bỏ đạo Phật để theo tôn giáo kia. Chúng tôi có biết một số thầy mà anh và em của họ khi lập gia đình đã trở thành một người Thiên Chúa giáo, tức là bỏ tôn giáo của mình, gọi là say goodbye đối với Đức Phật. Phật ơi, cho con hẹn kiếp sau, kiếp này có thể Chúa. Mặc dầu chúng ta biết rằng là tôn giáo nào cũng dạy người ta lánh nát làm dành, cũng dạy những điều lành, nhưng mà nếu như chúng ta đánh đồng giá trị tôn giáo ngang nhau ở đạo này và đạo kia là chúng ta bị rơi vào sai lầm rất là lớn. Không thể có cái sự tương đồng và bằng nhau giữa các tôn giáo. Nếu có sự bằng nhau một cách tuyệt đối thì chúng ta phải tin chắc rằng là chỉ cần có một tôn giáo ra đời là đủ để đáp ứng cho hạnh phúc của nhân loại, đâu cần phải tôn giáo thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều tôn giáo tiếp tục ra đời trong lịch sử, ở hiện tại, và dĩ nhiên là trong ta sẽ còn thêm nhiều tôn giáo mới nữa. Và khi lập ra một tôn giáo mới như vậy thì người khai sáng dĩ nhiên là bắt đồng với những điều được giảng dạy ở trong kinh thánh của các tôn giáo mà họ đã có dịp học hỏi, nghiên cứu từ trước đến giờ. Do đó là mỗi tôn giáo như là một loài hoa, có những hương sắc riêng, có những cái vẻ riêng, có những giá trị riêng cho cuộc sống ở hiện tại và tương lai. Nếu ai muốn năng động, dấn thân vào chính trị, vào thời sự, vào xã hội thì đi theo Thiên Chúa giáo và Khổng giáo thích hợp nhất. Nếu như người nào thích cái sự trầm lắng về sống nội tại với những giá trị của thiền định thì người đó có thể đi theo đạo Lão, bởi vì chuyên về thiền. Còn nếu như người nào muốn có những giá trị về hôn nhân cũng có, gia đình cũng có, rồi nhân bản cũng có, cộng đồng cũng có, tinh thần cũng có, siêu con người cũng có, giá trị tinh thần cao cấp cũng có, thì người đó nên theo đạo Phật. Bởi vì trong đạo Phật chúng ta thấy được cái nhân bản cũng có này, rồi cái thanh văn thừa, tức là cái con đường để giúp chúng ta trở thành những bậc thánh, thì gọi là Bồ Tát thừa, là những con đường giúp chúng ta trở thành những con người dấn thân vào cộng đồng xã hội, hạnh phúc với người khác. Rồi ngoài cái đó, vượt trên những thứ này còn có một cái sự giác ngộ cao cấp mà Đức Phật đã đạt, mà tất cả mọi con người, ngay cả chúng ta đều có thể đạt được, thì chúng ta chọn đạo Phật. Nó có nhiều cái tầng lớp giá trị khác nhau, chúng ta thuận với cái nào thì theo cái pháp môn đó để có được giá trị đó. Chứ thì không thể nào có sự tương đồng giữa các tôn giáo, có thể giống nhau ở một mức nào đó, còn chúng trên bản chất phải khác nhau, cho nên cái giá trị tôn giáo đó mới có thể tồn tại một cách lâu dài. câu hỏi liệu hôn nhân của chúng con có hạnh phúc và lâu dài hay không. Được giải quyết và có giải đáp tùy thuộc vào ba yếu tố mà chúng tôi vừa nêu ở câu hỏi thứ nhất. Nếu như ba điều đó không đạt được thì hôn nhân hạnh phúc không lâu dài. Có nghĩa là khi chúng ta theo đạo Phật, chúng ta thấy rằng cái lý tưởng của đạo Phật cần thiết cho hạnh phúc của mình và những người thân thuộc với mình, thì dĩ nhiên cái nhiệt tình, cái gì của chúng ta muốn chia sẻ cái hạnh phúc đó cho người bạn đời của mình, và dĩ nhiên thông qua người bạn đời cho con cái trong tương lai. Cái đó nó làm cho mình có một cái thao thức, cái thôi thúc bằng mọi cách chứng minh rằng đạo Phật là lý tưởng, đạo Phật là hay, và muốn cho người kia cùng đi theo cái khuynh hướng tôn giáo với mình. Và ngược lại, những người theo Cơ Đốc giáo, theo Chính thống giáo, theo Tin lành giáo, theo Hồi giáo cũng có những quan niệm tương tự. Và phần lớn trong cuộc chạy theo cái lập trường tôn giáo của mình, những người Phật tử là những người bị rơi rụng đầu tiên, tức là thất bại. Còn những người theo các tôn giáo khác họ luôn luôn thành công, ngoài trừ người bạn đời kia là người thoáng rộng, có cái nhìn rất là hiện đại, không buộc người khác phải theo quan điểm của mình, chấp nhận được cái tinh thần đa khuyên khác nhau trong một, một là tất cả mà tất cả là một, thì người đó có thể để cho người vợ của mình, người chồng của mình tiếp tục theo đuổi lý tưởng mà người đó đã theo trong bao nhiêu năm qua và tôn trọng cái đó. Cái này á, nó chỉ một phần đáp ứng được gọi là sự không xâm phạm và hạnh phúc của hai bên thôi, chứ chưa được đảm bảo hạnh phúc hay là nuôi lớn hạnh phúc. Còn muốn nuôi lớn hạnh phúc thì hai bên phải cùng đi một chí hướng. Ví dụ ông chồng là người rất là thuần tín Cơ Đốc giáo, mỗi chủ nhật phải đến nhà thờ. Còn ở hải ngoại thì chùa chiền chỉ làm lễ vào ngày thứ bảy và chủ nhật, giống như là bên Thi Chúa giáo vậy. Và dĩ nhiên là bà vợ cũng đi chùa vào ngày chủ nhật. Rồi ai chở ai? Không ai chở ai hết. Ông thì đứng trước Chúa, bà thì đứng trước Phật. Thì khi cầu nguyện, ông cũng cô đơn mà bà cũng thấy lạnh lẽo. Hai cái này nó không song hành với nhau được, khó lắm. Mà nếu như một hai trong hai người đó mà có cái cơn ghen tuông nữa, theo cái kiểu mà Nguyễn Du đã nói qua hình ảnh của nhân vật ở trong truyện Kiều, ghen tuông thì cũng người ta thương tình. Thì lúc bây giờ ông chồng nói rằng bà đi chùa như vậy là chắc thương ông nào, không biết thương ông thầy phải không à, nguy hiểm. Còn vợ thì nghĩ rằng ông đi nhà thờ không biết là thương bà nào, mà bên vợ thì không có linh mục nữ thì cũng đỡ mất ghen đó thờ. Như vậy là hai người cùng đi, cùng tâm sự với Phật, cùng tâm sự với Chúa, nhưng mà nỗi cô đơn lạnh lẽo xuất hiện trong tâm tư của hai người về lâu về dài không bền. Mà nếu như là cùng cái ngày chủ nhật đó, cả vợ lẫn chồng đến chùa lại Phật tụng kinh, giống như bài nhạc của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản đã phổ và được trình chiếu ở trên chương trình HTV7 vào Phật Đản vừa rồi rằm tháng 4, đó là anh này anh đi ghẹo tình cô gái đi chùa lễ Phật, mà ghẹo tình rất là hay. Nếu như tối nay em lê chùa lễ Phật thì anh xin làm người đánh chuông, đẹp không, quá đẹp không à. Nếu như em hái hoa của Phật thì anh xin lấy nước rưỡi hoa đó cho tôi. Nếu như anh em thắp hương thì anh sẽ làm cây bạc đèn cho em đốt. Và nếu như anh em xuống cầu thang mà bị té thì anh sẵn sàng xin dìu đỡ. Quá đẹp. Đối với người thế gian như vậy là quá đẹp. Cho nên là hai bên phải hiểu với nhau được, chia sẻ từng hạnh phúc, từng cái nỗi khó khăn, từng cái gian lao thử thách trong cuộc đời, thì hạnh phúc mới có thể đảm bảo lâu dài được. Còn đằng này là bên chồng thì muốn vợ đi theo đạo, bên vợ thì muốn chồng đi theo đạo mà không ai chiều ai, thì 50% đảm bảo 50% là đang bị sự đe dọa. Và nếu như hai bên có được sự rộng lượng tha thứ hoặc là tâm hồn cởi mở thì cái sự khác biệt này nó không trở thành một cái gì đó nguy hiểm đến cái tuổi thọ của tình yêu. Còn bằng không cái đó nó sẽ khó lâu dài được lắm. Cái đó người Nho gọi là đồng sàng dị mộng, tức là cùng ngủ chung một cái giường, cùng ở trong một căn nhà, cùng ăn một bàn cơm, cùng đi trên chừng nẻo đường, tay cùng dắt dìu nhau, ấy thế mà tâm tư của hai người hướng về hai phía, về hai chân trời. Và do đó hạnh phúc khó có thể gặp bắt được. Nếu gặp bắt được thì điểm đầu của nó là đẹp, điểm cuối cùng của đó là chia cắt. Chúng ta thấy hai đường thẳng mà gặp nhau ở một điểm thì dĩ nhiên là ở điểm gặp nhau đó là hạnh phúc, và điểm cuối cùng là sự chia cắt một cách vĩnh viễn, vô cực, khó lắm. Cho nên là cố gắng làm sao nếu như không thuyết phục anh ta hoặc là chị ta theo đạo của mình thì ít nhất là hai bên cùng tôn trọng, giữ nhau một khoảng cách, một khoảng cách. Đó là đôi lúc đó, anh ta mời mình đi nhà thờ mình cũng nên đi cho anh ta vui. Đôi lúc mình mời anh ta đi chùa anh ta cũng phải buộc phải đi để vui, bởi vì là hai bên hiểu được cái giáo lý, cái nền tảng đạo đức, cái triết lý của hai tôn giáo thì cùng làm bổ sung cho nhau rất là đẹp. Và do đó đó, trong ngôi nhà của mình có thể thờ một quyển kinh thánh và một quyển kinh Phật cũng được, thậm chí để Đức Chúa Giêsu và Đức Phật ngồi ngang hàng với nhau cũng không sao. Tức là lên mình xá Phật thì xá luôn Chúa, còn ông ta xá Chúa thì cũng xá luôn Phật. Cho nên cái hạt giống mà tôn kính Phật nó được gieo vào tâm thức của ông ta một cách từ từ lần dần. Ở lúc nào đó anh ta sẽ nhìn thấy là Đức Phật có hào quang đẹp quá, phương phi quá, rồi những lời Phật dạy hay quá, hấp dẫn quá. Cho nên anh ta sẽ trở thành người Phật tử vô danh cũng không chừng. Cho nên nếu như thuyết phục không được thì phải cảm hóa một cách từ từ. Hồi năm ngoái chúng tôi qua bên Úc giảng, có hai vợ chồng rất là thuần tính và chở chúng tôi đi từ bang này sang bang kia để giảng, mà mình tưởng rằng là hai vợ chồng là đạo Phật hết á, nhưng mà không ngờ bà vợ là Thiên Chúa giáo, ông chồng theo đạo Phật. Và thỉnh thoảng hai bên nó cũng lấn cấn với nhau. Rồi á là họ chia ra một căn phòng để làm hai, một bên là bàn thờ Phật, một bên là bàn thờ Chúa, giống như hai biên cương, hai lãnh thổ không được xâm phạm lẫn nhau. Chúng tôi đến nhà thì chị vợ chỉ tiếp đãi rất là nồng hậu, rồi nhờ mình cũng xem tướng đón vẻ như thế đó, tại vì họ nghĩ rằng đạo Phật cũng rành với thứ này. Mình cũng lợi dụng cái đó để phân tích về nhân quả, nghiệp báo, quan niệm duyên nợ với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp, mà trong đạo Thiên Chúa giáo không hề có được những thứ này. Rồi chúng tôi mới nói là thôi bây giờ Phật và Chúa cao thượng lắm, Chúa của tôi, Phật của tôi thì nhỏ bé, nhưng mà Chúa của Chúa là Phật của Phật thì rất là lớn, rất là vĩ đại. Cho nên tốt nhất là đừng thiết lập những hình ảnh Chúa của tôi, Phật của tôi trong lòng của hai người. Và muốn làm điều đó thì trước nhất đó, hai vợ chồng phải tháo gỡ cái bức tường Berlin giữa hai bên Phật và Chúa thì hai bên có thể sống với nhau hạnh phúc được. Còn bằng không bên nào cũng giữ bên đó khó lắm. Đầu tiên là tháo cái bức tường Berlin ra, cái thứ hai là bỏ đi một cái bàn thờ, như vậy là chúng ta tiết kiệm được không? Để Phật và Chúa cùng ngồi chung với nhau. Biết đâu là hai ngày cũng bắt tay với nhau, mỗi ngày giảng đạo cho nhau nghe cũng không chừng. Nói như vậy không phải là chúng ta khinh thường Phật hay khinh thường Chúa đâu, nhưng mà trong cuộc đời nó có những cái eo le như vậy, có những cái sự khác biệt như vậy. Một bên thì theo đạo này, một bên theo đạo kia, và thậm chí hai đạo này nó khác nhau về bản chất, về khuynh hướng, về Phật lịch sử, về cái cách thức truyền bá đạo, về cái phương diện cuộc sống, về quan niệm cứu sao, về quan niệm hạnh phúc, về quan niệm đạo đức, vân vân, khác nhau một trời một vực. Nhưng mà hai bên có thể thương nhau một cách đắm đuối, thì chẳng lẽ tôn giáo sẽ trở thành một bức tường thành để chia cách hạnh phúc của hai người hay sao? Cho nên phải tìm cách tháo gỡ. Mà cái đó nói theo hai người Bồ Tát Phổ Hiền, đó là chúng ta phải hằng thuận với nhau. Đồng vợ đồng chồng, tác biển đồng cũng cạn, đó là ca dao Việt Nam. Có lẽ là ảnh hưởng từ tinh thần của nhà Phật rất là lớn. Thế đồng vợ đồng chồng bằng không là hạnh phúc không đảm bảo được. Cho nên là để có hạnh phúc lâu dài hay không thì đòi hỏi hai bên phải đồng có cái nhận thức, hiểu, cảm thông, chia sẻ, bằng không là khó đảm bảo được. Câu hỏi thứ ba